Thế cho nên đến cái khi, cái lúc này là cái thời gian, cái thân nó mới lạnh dần. Lạnh dần rồi thì cái thần thức ấy, nó lạnh hẳn rồi. Đó. Thì cái thần thức lúc bây giờ nó mới không có đau khổ nữa, mà nó chìm trong cái tối tâm. Thì người ta gọi là cái thần thức nó thoát được xác. Thì khi ấy không có cái sự chấp giữ, gọi là cái chấp trì của cái thần thức. Cho nên cái tâm thức của chúng ta gọi tên là cái thức A Lại Ra, tức là cái tàng thức. Mà nó cái tàng thức này nó lại có cái khả năng chứa giữ, cho nên gọi là chấp trì. Thì tên Ấn Độ gọi là Adana. Cái thức Adana là nói về cái lực chấp trì. Chấp là giữ, trì cũng có nghĩa là giữ. Mà vì chúng ta bây giờ cái tâm thức chúng ta nó có cái khả năng chấp trì như vậy, cho nên ở trong cái tử cung của mẹ, cái máu ấy, nó mới không đi ra bên ngoài. Mỗi một tháng người nữ có cái loại máu gọi là kinh nguyệt đem vứt đi. Nhưng đến khi đã có cái thần thức nó nhận đó là chỗ ở, món ăn của nó đứng ở tại đó rồi, thì nó thâu những các cái chất ấy lại, những cái máu ấy lại, cho nên cái máu ấy không đi ra ngoài. Mà cũng nhờ có cái nó giữ lại, cho nên những cái hơi ấm của mẹ, cái máu nó không thối, nó không thiêu, mà tiếp tục nhận cái hơi thở của mẹ, cái máu của mẹ. Cho nên cái bào thai cứ thế lớn lên mà không bị thối, rồi thành hình dần dần theo cái đường lối của các tế bào. Cũng như cái quả trứng dần dần nó thành hình con gà, là bởi vì ở trong đó nó đã có cái mầm của con gà. Thì những cái quả trứng không thối mà biến hình thành con gà dần dần, cũng như cái thai nhi, cái máu nó không thối mà nó lại tụ lại rồi nó biến dần thành hình đứa nhỏ. Đó là do cái lực chấp trì của cái thức Adana. Thế thì bây giờ cái thức Adana không ở đấy nữa, không hiện hành nữa, tức là không có cái sức chấp trì của cái phần tinh thần nữa. Thì cái thân ấy nó không có cái sức chấp trì, cho nên không có cái sức ép. Chứ bây giờ những cái nước của nó ở trong các tế bào nó chịu một cái sức ép, thế thì nó mới thành hình, cho nên cái da của mình nó mới không có bị lõm, mà nó đứng vững được. Là cũng như là cái trong cái quả ba lông mà đã có cái hơi đủ, cho nên cái quả ba lông nó không có bị bóp xuống. Thế thì chúng ta bao nhiêu những các cái nước ở trong cái cơ thể, ở trong các tế bào có một cái sức ép của cái thức Adana của chúng ta, cho nên rằng nó đứng yên trong các vị trí. Nhưng mà bây giờ cái thần thức không còn nữa, không hiện hành nữa, cái sức ép ấy không có nữa, cho nên những các nước ở trong các mạch máu, các tế bào nó bật tung lên, nó bật ra. Vì vậy nó làm vỡ những các cái đường mạch máu, những các tế bào, và nó mạnh cho đến vỡ cả da, cả cái da ở bên ngoài cũng nứt ra. Thế thì đấy, khi mà những cái làn da nó bị nứt ra thì những cái máu, cái mủ, những các cái chất nước nó tìm đường nó thoát. Thế là cho nên cái lúc bây giờ cái hơi hôi hám, cái hơi thì nó ra từ các lỗ chân lông, nó ra trước, cho nên gần một cái thây sắp chuyển hóa, cái mùi hôi thối khó thở lắm, khó chịu lắm. Thế thì bởi vì cái sức không có cái sức ép của nước nữa, cho nên nó bật tung, vì vậy cái da nó phồng lên. Tới cái thời kỳ nếu cái thây sắp còn đẻ thì cái đầu này nó nối liền với cái vai, không còn trông thấy cái cổ nữa. Bởi vì cái da nó, những các thứ nó phồng lên, cái mặt nó cũng phồng lên. Cái tướng mạo con người mất dần đi, không còn cái hình dạng nữa. thì nó trương phồng lên. Và dĩ nhiên những cái máu không còn những chất dưỡng khí để ướp sống nữa, cho nên bây giờ nó đen lại, nó tím bầm lại, cho nên toàn thân xanh xám. Rồi từ những các cái đường nứt loét ấy, máu mủ nó chảy ra dần dần, cho nên rằng nó nát, nó giữa nó nát, rồi những giòi bỏ nó hóa xanh. Nếu mà để ở trên mặt đất thì giòi bỏ hóa xanh. Mà thật ra thầy thấy hồi xưa thầy để những miếng thịt, những miếng gan, miếng tim ở trong những cái lọ mà thầy đậy kín, mà thầy cũng thấy có giòi hết. Chứ không cứ rằng thầy phải để ở trên mặt không khí mới có giòi. Thầy trông thấy những con giòi, mà những con giòi thì có những con giòi nó đen chuỗi chuỗi mà nó lớn bằng cái ngón tay của thầy này, thấy bằng như thế này, nó đen chuỗi chuỗi chứ nó không phải con giòi trắng trắng mà mình trông thấy thì bình thường. Nghĩa là cũng có những cái loại giòi, nhưng mà có những cái miếng thịt thầy thấy nó ra những con giòi đen mà lớn bằng ngón tay út của thầy này, nó bò nó chui chỗ nọ nó chui chỗ kia. Đấy là cái tướng, nói sơ qua cái tướng của cái thân, cái người ta nhìn cái quán thấy như thế. Thì cái vị tỳ kheo ấy phải xét rằng chính cái thân của mình, tánh chất nó là như vậy. Thế nào là tánh chất nó là như vậy, siêu thiện? Mà mình đang nhìn kia, đây là mình phải tới nghĩa địa mà mình thấy một cái thân. Cái thân mà trước mặt mình kia nó đang biến chuyển cái tướng trạng ghê gớm đáng sợ như thế, thì mình phải biết rằng mình đây cũng với cái thân ấy như nhau. Vì người ta cũng ăn cơm, người ta cũng uống nước như mình, cái da của người ta cũng làm bằng chất cơm chất nước như mình. Vậy thì bây giờ đây cái da bằng cơm bằng nước nó đang nát giữa thối loét hóa giỏi như thế kia, thì ngày mai cái thân, cái da của mình có thấy không? Ta tập nhận, tập thấy cái trạng thái trước mắt ấy, tập thấy ở nơi thân mình. Bởi vì nhất định ngày mai thế nào thân mình nó cũng như thế. Thì hồi xưa Hòa Thượng Thiền Tâm cứ quải trách thầy về cái việc quán này, cứ dạy các quý cụ quán. Thì Hòa Thượng cứ bảo rằng tại sao không quán cái thân mình là hoa sen, không quán cái thân mình nó tốt đẹp, mà tại sao lại cứ quán cái thân mình nhơ bẩn như vậy? Thì các quan nghĩ rằng cái lời trách của ngài dĩ nhiên là phải, nhưng mà trong đây ấy, chúng ta có vâng theo được không? Tại sao không? Mỗi người một căn cơ, cho nên Phật phải đặt ra nhiều pháp môn. Dĩ nhiên là các bậc mà chỉ một trong đầu óc ấy, chỉ có một việc đi về cảnh giới thánh hiền, chỉ có một tâm niệm khát ngưỡng ngửa lên theo ánh sáng của Đức Di Đà, thì với những vị ấy dĩ nhiên là không dùng đến những thứ, những cái bài học này làm gì. Thì Phật dạy thẳng để cho các vị ấy theo pháp môn niệm Phật về thẳng cực lạc. Thì như thế nó vừa gọn vừa tắt vừa hay. Thế nhưng mà đối với căn cơ kém và thấp, nó còn cái thân nó thối mà nó vẫn thấy là thơ, nó lại còn lo đi sức nước hoa nữa, nó còn lo áo nhung áo gấm nữa để bọc cái đống thịt thối này. Nếu mà nó thấy được là cái đống thịt thối, nó có lo đi bon chen tiền bạc xoay sở để sắm áo nhung áo gấm không? Thế nhưng mà đằng này nó còn lo thấm áo nhung áo gấm, nó còn phải bôi môi son má phấn, nó đâu có biết rằng hai cái môi này là cái nắp của thùng phân. Tại sao môi của chúng ta lại là nắp của thùng phân? Bởi vì cái dạ dày của mình chứa cái gì? Những các thức ăn của đó, những các thức ăn chúng ta nghiền nát đó, rồi cho vào nó nát hẳn ở trong dạ dày. Trong dạ dày của chúng mình nó phải có một lớp đờm để phủ lên trên những cái thứ đó. Chứ nếu mà không có cái lớp đờn là chắc không ai dám ngồi bên cạnh ai cả. Bởi vì những cái thức ăn ấy nó bắt đầu nó chuyển hóa ở trong dạ dày. Và cái mùi hôi, những cái con thấy những các cái người nào mà bệnh hoạn là cái hơi của người ta thở ra là nó cũng đã hôi. Thế cho nên hàng ngày chúng ta bây giờ không bệnh hoạn đây, dạ dày của chúng ta nó vẫn phải chu đáo, nó có một lớp đờm để ở trên để phủ. Bây giờ thức ăn của mình rơi xuống thì đi qua cái lớp đờm đó để mà vào ở hẳn trong bao tử. Nhờ cái lớp đờm ấy nó mới che. Cho nên bây giờ chúng mình nói và thở, từng nay con người ngồi cái gian phòng này mới nổi. Thế thì cái dạ dày của chúng mình ấy là cái chỗ bắt đầu để những thức ăn nó thối nát mà nó biến, cho đến lúc nó vào ruột ấy là nó thành phân. Vậy thì ruột nó có thông với cái dạ dày không? À, vậy thì có phải rõ ràng cái môi của mình là cái nắp để cái nắp chuồng tiêu không? Đựng phân. Thế cho nên chúng ta chưa thấy đây là cái nắp của cái nhà cầu nhà sĩ mà còn bôi son, còn lo đánh phấn, lo bôi son, rồi lại còn đo áo nhung, áo gấm. Thì với những người hãy còn đo cái chuyện phấn với son với nhung với gấm ấy thì phải dạy cho học tứ niệm xứ để cho họ thấy rằng họ đang mang một cái thùng phân, lệ vác cái thùng phân đi lên trên lầu, rồi lại đi vác cái thùng phân đi xuống nhà dưới, rồi đem cái thùng phân đi ra ngắm ra các công viên. Thì họ có thấy được cái sự thật như thế thì họ mới bớt được những các cái vướng mắc. Thế cho nên chúng ta có phải ở vào cái căn cơ ấy không? Thế đấy, đáng thương là như vậy. Cho nên thầy nghĩ rằng nếu chúng ta cứ ngồi tưởng cái tòa sen thì cái lúc tưởng ấy thì thấy vui, thấy sung sướng. Nhưng mà xúc mấy ai là người mà đủ cái khả năng ngồi, có đủ hoàn cảnh để ngồi một chỗ mà chuyên tưởng mình ở ngồi tòa sen về cực lạc. Chúng ta dù có cho mình cái hoàn cảnh ngồi, nguyện ngồi để mà chuyên tưởng, chúng ta có ngồi được không để chuyên tưởng? À, vẫn còn muốn làm cái này, muốn làm cái kia. Đó. Cho nên cái tâm chúng ta chưa có thể mà ngồi yên tòa sen được. Mà nó cứ thích cọ quậy. Mà cọ quậy nghĩa là ba cái tướng của tham, sân và si. Thế mà muốn trừ được ba cái tướng ấy, rời cái tứ niệm xứ này ra không có cách nào. Trong tứ niệm xứ như thế này, một bài kinh này Phật cho bao nhiêu pháp môn tu. Thì chúng ta bây giờ là học tất cả. Nhưng rồi về sau ấy, tùy cái sức giác tỉnh của mình, tùy cái căn cơ của mình mà chọn lấy một cái môn nào nó hợp với mình. Chứ trong một cái bài kinh tứ niệm xứ này nhiều pháp môn tu lắm. Không phải chỉ có một cái bất tịnh. Mà đây đến tới đây mấy bài trên rồi, tức là 7 bài trên rồi, là để cho các căn cơ còn nhẹ. Tới cái bài mà quán cái cách của chúng mình đây là số 6 mà. Đấy, là căn cơ đối với thế gian, gọi là căn cơ thế gian mặc. Là ham đắm thế gian, cho nên phải quán cái bất tịnh. Mà riêng thầy thì thầy chỉ chọn 2, để trước thầy tu thầy chọn có 2. Mà bây giờ thầy chỉ trao cho các con có 2. Một ấy là dùng cái hơi, quán cái hơi thở để cho nó điều hòa thần kinh, nó điều hòa cái nhịp thở, điều hòa cái tim. Rồi từ cái tim nó hòa thì cái thần kinh của mình cũng được an hòa. Do đó mà cái thân thể và cái tâm của mình nó trở về bình an. Cho nên thầy chọn cái hơi thở. Và để cho bình an là lúc bình thường. Còn những khi xúc sự gặp những cái trái tai gai mắt, những cái bực bội thì phải có cái pháp quán bất tịnh. Mà đã sống ở thế gian này, như thầy vẫn nói với các con, một gia đình chỉ có 2 người khác máu tanh lòng ở với nhau là mẹ chồng và nàng dâu. Mà đến nỗi mình thành cái câu phương ngôn, làm gì mà ở với nhau như là mẹ chồng nàng dâu. Chỉ có 2 người đồng một quyền lợi mà chỉ có cái chỗ khác máu tanh lòng ở với nhau mà thành phương ngôn ra như thế. huống chi là chúng ta cả trăm người ở chung nhau, chịu đựng cả trăm mẹ chồng, mỗi một mẹ chồng với một kiểu. Đó. Làm thế nào mà bình an, làm thế nào mà vui vẻ mà ở được trong cái hoàn cảnh ấy. Cho nên thầy khuyên quán cái bất tịnh này thì tự nhiên chịu đựng được hết. Đối với các mẹ chồng mình sẵn sàng chịu đựng mà lại còn khởi được cái tâm tội nghiệp và thương xót nữa. Do đó thầy mới nghĩ rằng đấy, đó là kinh nghiệm bản thân thầy hồi xưa thầy tu, là thầy dùng hai cái pháp môn này để mà sống được ở trong chúng, mà thầy sống một cách vui vẻ yên ổn cho tới ngày hôm nay, cho đến về già. Thì thầy cũng thầy nghĩ như các con chắc cũng ở không, dù có hơn một chút chứ cũng vẫn là cõi ngũ trược tác thế. Cho nên thầy cũng khuyên các con nên tu hai cái pháp môn này, lấy đây làm pháp môn đặc biệt để uống thuốc mà chữa cái mê của chúng mình. Còn thực ra đây là Phật trình bày cho chúng ta nhiều, cứ mỗi một con số là một pháp môn, tùy cái khả năng và tùy sở thích mỗi người tu thứ nào cũng được.